Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Ích lợi từ ơn nói tiên tri. Lời của Chúa được chép trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 từ câu 22 đến câu 25.
Thế thì, các thứ tiếng là một dấu chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Còn như lời tiên tri là một dấu chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Vậy, khi cả hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ, mà có kẻ tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? Song, nếu ai nấy đều nói tiên tri, mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xét đoán. Sự kín dấu trong lòng họ đã tỏ ra. Họ bèn sấp mặt xuống đất, thờ lạy Đức Chúa Trời và nói rằng, thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em.
Câu gốc suy gẫm trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 24-25. Song nếu ai nấy đều nói tiên tri mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xét đoán. Sự kín dấu trong lòng họ đã tỏ ra. Họ bèn sấp mặt xuống đất, thờ lạy Đức Chúa Trời và nói rằng, thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Sứ đồ Phao-lô trình bày hai tình huống nào thường gặp trong khi hội thánh nhóm lại thờ phượng Chúa. Qua đó, ông cho thấy mục đích sự nhóm họp lại của hội thánh là gì? Bạn làm gì để được Chúa dùng trong việc gây dựng lẫn nhau và giúp người chưa tin biết Chúa? Kính thưa quý vị, sứ đồ Phao-lô tiếp nối sự trình bày của mình bằng hai tình huống thường gặp trong khi hội thánh nhóm họp. Thứ nhất, nếu mọi thành viên trong hội thánh đều nói tiếng lạ, nhưng trong buổi thờ phượng ấy có những người chưa tin Chúa hiện diện, thì họ sẽ chẳng hiểu gì cả và tưởng rằng họ đang lạc trong một tập thể của những người có tâm trí bất thường phát ra những âm thanh như của người điên loạn. Nhưng ông nêu tình huống thứ hai, cũng trong buổi nhóm họp đó, thay vì nói tiếng lạ, thì mọi người đều nói tiên tri với những lời bằng trí khôn để sao giảng lời Đức Chúa Trời. Những người chưa tin bước vào sẽ nghe và hiểu, dẫn đến ít nhất 5 điều ích lợi cho họ. Thứ nhất, sẽ bị thuyết phục. Thứ hai, bị phán xét bởi tất cả các lời tiên tri. Thứ ba, điều ẩn giấu trong lòng họ được phơi bày. Thứ tư, sắp mình xuống thờ lạy Đức Chúa Trời. Thứ năm, tuyên bố rằng Đức Chúa Trời thật đang ở giữa anh em. Sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô cho thấy mục đích của việc nhóm lại thờ phượng Chúa không phải chỉ xu hướng về mình, chỉ biết có mình mà thôi. Nhưng trước hết, sự nhóm họp phải giúp con dân Chúa nhìn lên Đức Chúa Trời, cùng nhau tôn thờ và chúc tụng Ngài là đấng tạo hóa và cứu chuộc mình. Tiếp theo là giúp nhau gây dựng đức tin qua nội dung chương trình thờ phượng để ai nấy được tăng trưởng tâm linh trong Chúa, và đặc biệt là cần phải có tinh thần hướng ngoại, tức giúp cho thân hữu có cơ hội nhận biết Chúa Giê-xu để ăn năn tin nhận Chúa và được cứu. Vậy nên, khi so sánh giữa việc một người chỉ thỏa mãn cái tôi, chỉ hướng về mình khi tìm cầu ơn nói tiếng lạ, với những người nhận được ơn nói tiên tri giúp ích cho người chưa tin trở nên con cái Đức Chúa Trời, thì chắc rằng những điều sứ đồ Phao-lô đã trình bày đã quá rõ ràng cho các tín hữu Cô-rinh-tô ngày trước và với cả chúng ta ngày nay cần phải hướng đến ích lợi cao quý này. Xin Chúa cho chúng ta siêng năng học hỏi lời Chúa để được Chúa dùng gây dựng lẫn nhau và giúp nhiều người biết Chúa. Bạn có quan tâm đến lợi ích của người khác khi nhóm lại thờ phượng Chúa không? Kính lạy Chúa Thánh Linh, xin Chúa cho chúng con ơn nói lời khôn ngoan để đem đến sự gây dựng cho anh chị em cùng đức tin và giúp cho những người chưa tin được cơ hội nhìn lại chính mình. ăn năn và nhận được sự tha thứ, phục hồi từ Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Lịch cầu nguyện hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 6. Xin chúng ta cầu nguyện cho thành phố Hà Nội, dân số khoảng 8 triệu người, nhưng chỉ mới có 20 hội thánh và điểm nhóm với gần 2.000 tín hữu. Hội thánh Hà Nội, mục sư Phạm Bá Hạnh quản nhiệm và mục sư Triệu Phúc Tiến phó quản nhiệm. Hội thánh Sở Thượng chưa có quản nhiệm. Hội thánh Thọ An, truyền đạo Trần Văn Phi quản nhiệm. Hội thánh Tự Nhiên, mục sư nhiệm chức Hoàng Văn Tá quản nhiệm. Hội thánh Định Công, truyền đạo Phùng Giang Sơn quản nhiệm. Hội thánh Đồng Công, mục sư Nguyễn Khắc Mạnh quản nhiệm. Hội thánh Mỹ Đình, truyền đạo Vũ Tuấn Anh quản nhiệm. Điểm nhóm Cầu Giấy, truyền đạo Hoàng Thanh Tú quản nhiệm. Và các điểm nhóm Sóc Sơn, Ba Vì, Vân Nội, Tây Hồ, Tiên Dược, Ân Điển, Giang Biên, Sự Sống, Người Điếc Hà Nội, Hòa Lạc. Xin Chúa thêm ơn trên tôi tớ và con dân Chúa tại Hà Nội để Hội Thánh ngày càng vững vàng và phát triển. Xin Chúa cho việc truyền giảng được chú trọng và đẩy mạnh, cho con dân Chúa yêu mến Chúa, khao khát lời Ngài. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.